Tiên nghịch, chương 1098, tinh vực cấp 9 thần bí ở phía sau, góc truyện audio.com, bồng lai đại lục trong tinh vực cấp 5 rất có danh tiếng, nơi này đều có nguồn gốc là Bảo Ngọc Tông. Bảo Ngọc Tông là một tông phái đệ nhất trong tinh vực cấp 5, những lão quái đại thần thông có rất nhiều. Cho nên đại lục này được gọi là bồng lai, vang danh bồng lai tiên cảnh. Lãnh thổ của bồng lai đại lục vượt xa Mạc La đại lục mấy chục lần. Nếu từ xa nhìn lại thì bồng lai giống như một tinh vực cấp 8, bởi vì nó thật sự không phải là đại lục mà là một tu chân tinh. Trong vân hải tinh vực thì số lượng tu chân tinh rất ít, rất hiếm, chỉ một vài môn phái có thực lực cường hãn mới có. Dù là Bảo Ngọc Tông cũng không có tư cách chiếm một tu chân tinh mà chỉ có thể chiếm được một nửa. Làm được điều này vì 2 vạn năm trước tổ tiên của bồng lai lập được nhiều đại công, được quỷ tông cấp 9 ban tặng. Cho nên đến ngày hôm nay cũng không có bất kỳ tu sĩ cấp trên nào dám có lòng tham đối với tu chân tinh này, cũng chấp nhận sự thật là Bảo Ngọc Tông có tu chân tinh. Nhìn xuyên qua sương mù thì hình dáng của bồng lai giống như một vầng trăng khuyết, bên ngoài tầng phòng hộ phát ra những luồng sáng nhẹ đẩy sương mù tản ra làm bồng lai đại lục trở nên trong sáng. Danh tiếng trên bồng lai ngoại trừ Bảo Ngọc Tông còn có chợ và đấu giá được một số bộ phận tu sĩ cấp trên đến đây buôn bán 30 năm một lần. Hầu như mỗi khi chợ trên bồng lai mở ra thì tu sĩ đều tập trung lại, có một số người từ tinh vực cấp cao đến, cực kỳ náo nhiệt. Những ngôi chợ này được duy trì liên tục trong vòng 3 tháng, các loại pháp bảo, đan dược, đan phương và linh thú cực kỳ đầy đủ. Tất cả những thứ trên được dùng để cung cấp cho các tu sĩ nguồn tài nguyên phong phú để giao dịch. Thậm chí còn dùng tiên ngọc và nguyên tinh để trao đổi, còn buôn bán cả lô đỉnh và thân thể. Thậm chí còn có một số người dùng chính linh thú của mình để xuất chiến thi tài. Tất nhiên điều làm người ta chú ý nhất chính là bồng lai loạn pháp và những bảo vật được bán đấu giá. Sở dĩ phải gọi là bồng lai loạn pháp vì Bảo Ngọc Tông sẽ cung cấp một đấu trường cho các tu sĩ đến đây, bọn họ tự định mức chiến đấu sinh tử, người thắng có thể đoạt được bảo vật của kẻ bại. Lúc này chợ sắp được mở ra trên bồng lai, từng đợt cầu vồng gào thét ngoài tinh không bồng lai đại lục rồi phóng thẳng đến gần. Vì chuyện đan phương và ngọc giản trước đó, cho nên lần này đến đây có rất nhiều tu sĩ trên tinh vực cấp 6, cấp 7, cấp 8. Trong tinh không có luồng cầu vồng đang phóng đi như tên bắn, trong đó là một nam một nữ. Người đàn ông mặc áo trắng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng giống như núi sập trước mặt cũng sẽ không thay đổi, hắn chính là Vương Lâm. Cô gái bên cạnh thì tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, cũng mặc y phục màu trắng, mái tóc màu xanh không gió mà bay, khuôn mặt tinh xảo làm trái tim người ta phải đập thình thịch. Người này toàn thân bùng lên khí tức yên tĩnh và trang nhã giống như tiên tử bước chân xuống chốn phàm trần, nếu có ai đó nhìn vào cặp mắt của cô gái thì chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác tự ti. Qua vài ngày lộ trình nữa thì có thể đến bồng lai đại lục. 500 năm trước Thiến Mai và đồng môn đã từng đến đây một lần, nơi đó rất náo nhiệt khắc sâu vào ký ức. Trong cặp mắt của cô gái xinh đẹp bùng ra những luồng sáng hồi ức rồi khẽ cười nói. Vương Lâm bên cạnh vẫn không nói. Góc truyện audio.com. Gì, vẻ mặt vẫn bình thản, hắn cũng không muốn đi theo Lý Thiến Mai đến đây, cũng không có hứng thú nhiều lắm với họp chợ trên bồng lai đại lục. Nhưng trước đó sau khi nghe xong lời nói của Lý Thiến Mai thì Vương Lâm lại trầm ngâm một lúc rồi trong lòng khẽ động. Trong Vương Lâm tinh vực sương mù dày đặc, nếu không có bản đồ tinh cầu thật chính xác thì hầu như khó tiến lên được nửa bước. Nếu là tinh vực cấp cao thì lại càng như vậy, nếu từ tinh vực cấp 5 mà đi về phía cấp 8 thì cần rất nhiều bản đồ tinh cầu. Trong vân hải tinh vực rất hiếm bản đồ tinh cầu, nếu có phần lớn cũng đều do một người chế tạo ra. Sau khi sưu tập lại số lượng lớn và sửa chữa hoàn thiện, hơn nữa còn phải nghiệm chứng thật hay giả cuối cùng mới đạt được mức độ toàn diện. Cho nên Vương Lâm đồng ý đến đây vì tất cả suy nghĩ đều đặt trên bản đồ tinh cầu. Nhưng thứ này trên vân hải tinh vực cực kỳ quý giá nên rất ít người mang ra giao dịch. Dù sao với tình cảnh đặc biệt trên vân hải thì bản đồ tinh cầu thường là những vật tuyệt mật của môn phái. Điều này cũng có thể giải thích được với một vân hải tinh vực được sương mù bao phủ dày đặc thì hầu như rất ít tông phái dám nói có bản đồ tinh cầu của toàn bộ tinh vực. Trên thực tế thì trong một tinh vực khổng lồ thế này còn có rất nhiều địa phương chưa từng có tu sĩ nào đi qua. Vì vậy mà bản đồ hành tinh có tác dụng vô cùng quan trọng, một man hoang đại lục không người nào biết có những hung thú và dược liệu, đồng thời còn có rất nhiều tài nguyên. Nhưng vấn đề này lại nằm trong tay một số ít người hoặc một tông phái nào đó. Nếu không có bản đồ tinh cầu thì tiến lên một bước cũng khó, dù muốn phát triển tông phái cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc này cũng chỉ đi đến một vài man hoang đại lục mà tất cả mọi người đều biết để tìm kiếm tài nguyên. Cho nên hầu như tất cả các tông phái đều tốn rất nhiều tâm huyết để chế tạo bản đồ tinh cầu. Nhưng trong sương mù lại không phân biệt được phương hướng, lại ẩn giấu rất nhiều mãnh thú, thường thì mở được một bản đồ tinh cầu ở một khu vực thì phải trả một cái giá rất lớn. Lúc này trao đổi bản đồ tinh cầu tất nhiên trở thành lựa chọn đầu tiên. Nhưng con người thường tham lam, dù trao đổi cũng có lừa gạt, thậm chí còn đưa cho bản đồ ở những vị trí nguy hiểm. Những trường hợp trên xảy ra rất nhiều, cho nên vấn đề giao dịch bản đồ tinh cầu cũng dần dần ít hẳn đi. Phần lớn những tông phái mành thà tự mình đi mở bản đồ tinh cầu. Sau khi đã chế tạo xong thì bọn họ cũng không muốn đổi lấy bản đồ tinh cầu giả, cho nên muốn lấy được nó phải trả một cái giá khổng lồ. Còn Lý Thiến Mai thì chỉ việc dùng những truyền tống trận đặc biệt của sư môn tông phái để trực tiếp hàng lâm xuống tất cả tinh vực cấp thấp bên trong. Sau khi liên tục qua vài truyền tống trận thì mới đến được tinh vực cấp 5. Trên thực tế thì đây cũng chính là phương pháp mà những tông phái cấp 8 trở lên trên Vân Hải tinh vực thường sử dụng, giống như phát tán hạt giống hoặc cử người cuống giúp đỡ những tinh vực cấp thấp có thể trùng kiến một vài bộ phận tông phái rồi tùy ý để bọn họ phát triển. Tác dụng lớn nhất của nó chính là hàng loạt điểm truyền tống trận để người của tông phái chính có thể truyền tống đến, dùng phương pháp này có thể khéo léo tránh khỏi sự thiếu sót về vấn đề bản đồ tinh cầu. Quy, góc truyện audio.com, Nguyên Tông cũng có một truyền tống trận như vậy, nhưng mỗi lần mở ra truyền tống trận để vượt qua đều phải dùng khóa vực trong tinh vực, phải cần một số lượng tiên ngọc và nguyên linh cực lớn. Vì vậy nếu không có chủ tông trao cho quyền hạn tương ứng thì sẽ không đơn giản sử dụng được, nếu muốn cũng không thể mở ra. Trên đường đi Vương Lâm đều trở nên trầm tư, cho nên đối với những lời nói của Lý Thiến Mai hắn chỉ ứng phó cho qua, hai người cũng không nói chuyện với nhau. Lý Thiến Mai rất tức giận, suốt đường đi người đàn ông kia lại chẳng thèm nói chuyện, căn bản là nửa câu cũng không nói. Hầu như tất cả đều là một mình nàng nói, giống như đang tự trò chuyện với chính mình. Hai người phi hành với nhau nhưng lại trở nên trầm mặc. Trong mắt những tu sĩ chúng ta thì tinh vực cấp 9 rất thần bí, chẳng biết ở tinh vực cấp 9 có bao nhiêu tông phái. Vương Lâm quét mắt nhìn về phía Lý Thiến Mai, hắn trầm ngâm hai lúc rồi chậm rãi nói. Vương Lâm nói ra lời này cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Trong Vân Hải tinh vực vì có quá nhiều sương mù ngăn cách sự giao lưu giữa tu sĩ với nhau mà cũng không có quan hệ rộng, trong đó thì tinh vực cấp 9 là một tồn tại thần bí nhất. Trong điển tịch của Quy Nguyên Tông cũng chỉ đơn giản miêu tả một vài tinh vực cấp 9, cũng chỉ biết được duy nhất một tồn tại là Thân Tông. Ngay cả sự tồn tại của Phá Thiên Tông, Vương Lâm cũng biết được nhờ thông qua Ngọc Giản và ký ức của Độc Bà Từ. Dù sao thì tông phái trên tinh vực cấp 5 cũng không thể biết được nhiều chuyện, tất nhiên sẽ không bằng tinh vực cấp 6. Lý Thiến Mai thấy Vương Lâm mở miệng, nàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời câu hỏi của hắn. Trong tinh vực cấp 9 có tổng cộng 4 tông phái, nếu xếp theo thứ tự thì lần lượt là Thần Tông, Quỷ Tông, Yêu Tông và Phá Thiên Tông. Trong đó thì Phá Thiên Tông của Thiến Mai là yếu nhất, Thần Tông mạnh nhất, Quỷ Tông thần bí nhất, còn Yêu Tông. Lý Thiến Mai hơi do dự, nàng khẽ nói. Địa phương Yêu Tông là vị trí sâu ở trong tinh vực cấp 9, nơi đó tu sĩ rất khó tiến vào, là nơi tập trung của tất cả những mãnh thú hùng mạnh. Yêu Tông hầu như không quan tâm đến chuyện đời và các rất ít người đi ra ngoài. Thiến Mai từng nghe sư tôn nói, hình như trong Yêu Tông có loại hung thú cực kỳ đáng sợ có thể tu thành hình người. Nhưng có Thần Tông thì Yêu Tông cũng không thể gây sóng gió được. Sao, vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, hắn nói, có thể tu thành mãnh thú hình người sao? Lý Thiến Mai khẽ gật đầu, nàng nói, mãnh thú có thể cảm ngộ quy tắc trong thiên địa, ngay cả thiên địa cũng có thể chứng minh được, vì sao không thể luyện thành hình người được chứ? Nhưng những hung thú như vậy sẽ không nhiều, nói chung là rất hiếm. Có một số chuyện huynh sẽ không biết được, thậm chí phần lớn tu sĩ đều không thể biết. Ngay cả Phá Thiên Tông cũng phải tiến vào và trở thành một thành viên của tinh vực cấp 9 mới hiểu được vài chuyện bí mật. Vẻ mặt Lý Thiến Mai trở nên ngưng trọng, nàng trầm tư một hồi rồi nói. Trước đây rất lâu, trong tinh vực cấp 9 chỉ có một tông phái, đó chính là Thần Tông. Thần Tông xưng bá Vân Hải rất nhiều năm thì ở trên tinh vực cấp 9 lần đầu tiên bùng lên cuộc nổi loạn của mãnh thú. Trong đám mãnh thú đó có 3 tồn tại đã tu thành hình người, nghe nói chúng đến từ những tinh vực khác. Nếu không có góc truyện audio.com, Thần Tông thì cuộc nổi loạn năm xưa đã lan khắp cả Vân Hải, cuối cùng nó cũng bị tiếp tục ngăn cản và không thể lan ra bên ngoài, cũng có rất ít người nào khác biết được. Nghe nói trận chiến ấy cực kỳ nghiêm trọng, sau khi Thần Tông phái ra một nhóm đệ tử trấn áp mãnh thú thì bọn chúng lại trú ẩn ở sâu bên trong tinh vực cấp 9. Nơi đó là một không gian đứt gãy và có liên quan đến một tinh vực thần bí nào đó. Những mãnh thú cực kỳ hùng mạnh đều từ trong đó đi ra. Vì ngăn cản những mãnh thú kia không cho làm loạn, nơi đó đã chém giết rằng có cả vài ngàn năm. Ngay cả ngày hôm nay thì cũng thường xuyên xảy ra chém giết. bộ phận đệ tử thần tông này được thả tự do và làm nhiệm vụ phòng thủ ở trong địa phương sâu nhất của tinh vực cấp 9. Nhưng khi thời gian trôi qua thì bộ phận đệ tử thần tông này bắt đầu tách ra độc lập tự xưng là yêu tông và không nghe theo hiệu lệnh của thần tông. Nhưng bọn họ vẫn còn phòng thủ ở địa phương đó, vẫn ngăn cản mãnh thú đánh sâu vào. Giọng nói của Lý Thiến Mai rất dễ nghe, nhưng nội dung bên trong lại làm trong lòng người ta cảm thấy kinh hoàng. Hai mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, hắn không ngờ trong Vân Hải tinh vực này lại ẩn giấu một chuyện kinh thiên như vậy. Thần Tông phòng ngừa rất chu đáo, vì cố kỵ yêu tông và những mãnh thú của tinh vực thần bí kia xâm nhập cho nên đầu tiên là đề bạt Quỷ Tông am hiểu nhiếp hồn thuật trở thành tông phái cấp 9, sau đó lại đề bạt Phá Thiên Tông của ta. Tất cả mọi chuyện thần tông làm cũng chỉ vì chuẩn bị cho cuộc nổi loạn lần thứ hai của mãnh thú, không biết đến bây giờ thì xảy ra. Vấn đề này cực kỳ quan trọng, mong Lữ huynh đừng để người khác biết. Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Hắn đưa mắt nhìn ra xa giống như mơ hồ có thể nhìn thấu hư vô, nhìn thấy tinh vực cấp 9, thấy không gian phòng thủ ngàn năm của yêu tông bị vỡ vụn. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong và thấy được một tinh vực cực kỳ thần bí bên trong. Thế sự vô thường, nhưng nhất định phải có nguyên nhân. Nếu lời nói của Lý Thiến Mai là thật như vậy tinh vực thần bí kia sẽ ở nơi đâu? Cách chương.